Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiện hữu nam nữ Phật tử, hôm nay ngày chủ nhật mọi tuần quý Phật tử đến đây tụng kinh làm lễ cầu nguyện cầu an cũng như tiến linh cho chư vị hương linh. Hôm nay hòa thượng viện chủ thượng tọa Tâm Tường đi qua Âu Châu để tham dự ngày hiệp kỳ chư vị lịch đại tổ sư cũng như là ngày về nguồn lần thứ năm và giới đàn đại giới đàn Quảng Đức truyền giới tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di thức xoa manani sa di sa di ni và bồ tát giới tại gia cũng như xuất gia. Ở bên Âu Châu thì hòa thượng viết cái bài là trường tuyển người làm Phật, có nghĩa là tuyển Phật trường. Trong mỗi lần mà thọ giới ở các cái giới đàn từ Việt Nam cho đến ở nước ngoài như thế này, thì những cái đại giới như vậy thì chúng ta có một cái lần thi khảo hoạch, có nghĩa là quý ngài lớn sẽ dò kinh lục luận của những người thọ giới, sẽ hỏi những câu hỏi trong cái phạm vi, nếu như vị đó thọ tỳ kheo thì sẽ hỏi trong cái phạm vi kinh luật của tỳ kheo, những vị thọ sa di cũng vậy, và những vị tỳ kheo ni thức xoa manani cũng y như vậy. Thì gọi cái kỳ đó là tuyển Phật trường, tức là tuyển người làm Phật, cho những cái con người đó trở thành đấng sa môn phạm hạnh trong đời. Thì quý vị biết là trong cái cuộc đời của mình trải qua biết bao nhiêu ngày tháng, từ lúc bé cho đến bây giờ mình thi không biết bao nhiêu trận, phải không? Mình thi từ những lúc bé thơ mà lúc nào, lần nào mình thi mình cũng thấy hồi hộp hết. Ngay cả khi qua Mỹ này thi cái đơn giản nhất là bằng lái xe thôi mà chúng ta đã thấy hồi hộp rồi. Và không ai không hồi hộp từ lý thuyết cho đến thực hành. Và tất cả những cái lần thi dầu lớn dầu nhỏ mình đều có một chút nào đó hồi hộp. Và kính thưa là trong cuộc đời của mình, điểm đến cuối cùng đó là chúng ta thi một đợt nữa để tái sinh làm con người hay là làm một cái gì khác. Và lần thi đó xin thưa là chúng ta còn hồi hộp hơn nữa, phải không? Hôm nay chúng tôi đến với quý vị Phật tử với một cái đề tài là bình thường tông thị đạo. Quý vị đã nghe đề tài này chưa? Thế nào gọi là bình thường tông thị đạo? Phật không ở đâu xa, Phật ở ngay trong chính mỗi chúng ta đây. Ngay khi Đức Phật còn tại thế thì ngài cũng đã dạy cho tất cả các đệ tử của ngài rằng ta là Phật đã thành và tất cả chúng sanh trong cuộc đời này là Phật sẽ thành. Vấn đề ở chỗ là lúc nào là lúc sẽ thành, phải không? Và xin thưa là trên con đường giác ngộ và giải thoát, trong con đường đi này ai cũng đều phải tự bản thân mình trải qua, không ai có thể, người khác có thể làm dùm cho mình để mình trải qua con đường thành Phật thành Bồ Tát hết. Tất cả đều phải dấn thân, tất cả đều phải đem thân khẩu ý của mình trải ra để thực hành hạnh nguyện của Bồ Tát, thì lúc đó chúng ta mới đạt được kết quả như tất cả những vị Bồ Tát. Có một câu chuyện vui kể cho quý vị nghe, là một anh giám đốc rất là giàu có, dưới tay của mình thì có đến 200-300 nhân viên, và anh nhớ từng khuôn mặt của nhân viên của mình, và anh biết là nhân viên của mình từng người, người đó tên gì và gia đình của người đó có bao nhiêu con cái, có vợ hay không, anh đó làm công việc như thế nào, anh ta đều biết rõ hết. Thì một hôm người vợ mới nói với anh là hôm nay ngày mai em bận đi công tác, cho nên anh làm ơn anh thu xếp ở nhà giữ giùm hai đứa nhỏ giùm em. Thì anh chồng mà cũng nói không có sao đâu, mình có thể quản lý được cả 200-300 nhân viên mà, đâu có hà tất gì hai đứa nhỏ giữ không được. Thế là anh ta ở nhà giữ đứa nhỏ từ sáng cho tới chiều, nấu ăn cho nó, rồi tắm rửa cho nó, nhưng mà rồi cho nó chơi với lại những đứa con hàng xóm. Thế là tối đến hoàng hôn xuống, anh ta bắt đứa nhỏ nhất đi vào trong phòng, không cho nó chơi với người hàng xóm nữa. Thì nó không có chịu vào, nó khóc la hoài. Anh ta bắt nó vào, đem vào trong giường, tắm rửa cho nó xong, đóng cửa lại, bắt nó lên giường nó ngủ, mà nó cứ nó khóc hoài. Thế là người vợ tối đó đi về thì hỏi là hôm nay anh giữ con thấy làm sao. nói trời ơi chuyện nhỏ, tôi giữ được cả ba con người, huống chi là hai đứa con. Nhưng mà có một điều là cái đứa nhỏ nó cứ nó khóc hoài, không biết tại sao. Thì thế là các bà người vợ mới vào thăm con, thì vừa dỡ cái mùng lên thì nói: ô trời ơi, đứa con này là con người hàng xóm chứ phải con mình. Dạ thì xin thưa, cái câu chuyện vui đó để nói một điều là trong cái cuộc đời mà chúng ta hay lăng xăng ở phía ngoài, và chúng ta có cảm giác như là mình đã chiến thắng được tất cả những cái ở phía ngoài, ở phía ngoài ta, từ gia đình của mình, từ những người bạn thân của mình, từ cái sở làm của mình, từ việc làm của mình, và tất cả mọi thứ có thể là chúng ta đang thấu triệt rất là trọn vẹn, đang hiểu biết rất là sâu sắc ở phía ngoài. Nhưng mà ngay trong thân tâm mình, trong chiều kích của thân tâm mình, ngay trong gia đình của mình, chiều kích của gia đình mình, và nhất là trong từng hơi thở của tất cả chúng ta, mình có thể rất đau buồn, rất đau khổ, và mình chưa có thể hóa giải hết. Một câu chuyện vui đó để nói được rằng trong bản thân ta đây, ta còn có nhiều cái phải kiểm nghiệm lắm, nhiều cái phải coi lại lắm, và nhiều cái chúng ta cần phải chinh phục nó lắm. Để rồi Đức Phật Ngài dạy trong Kinh Pháp Cú là: dầu tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình chiến công ấy vô địch. Là tại vì sao? Trong ngay cái bản thân mình đây, nếu mà mình chiến thắng được mình thì chiến công đó mới là chiến công oanh liệt nhất. Chúng ta không cần thắng ai, chúng ta không cần đứng trên đầu, trên cổ của thiên hạ, chỉ cần đứng trên đầu của mình, chiến thắng được dục vọng của bản thân mình, tự mình có thể làm chủ được bản thân mình, đó là chiến công oanh liệt nhất. Mà xin thưa, có cái chiến công nào bằng cái chiến công oanh liệt nhất khi mà mình chiến thắng được 8 cái ngọn gió là buồn vui, tốt xấu, khen chê, được mất, đi qua trong cuộc đời mình, đi qua cái thân phận của con người mình. Cũng có một câu chuyện nữa kể về một vị quan. Vị quan này rất là phách láo, rất là phách, cho nên là ông ta để cái bảng ở trước cái cửa của cái cổng dinh của mình là: bát phong suy bất động. Bát phong suy bất động tức là 8 ngọn gió là buồn vui, tốt xấu, khen chê, được mất. Tức là ông ta nói là đối với cuộc đời này, buồn vui, tốt xấu, khen chê, được mất đối với tôi là nó không có rung chuyển được, rất là định tĩnh trong cuộc đời này rồi. Thế thì một hôm có một vị thiền sư, ông ta thường ở trong làng, trong quê, trong xóm tu hành một mình, đi ngang qua và thấy cái bảng như thế thì ông mới lấy xuống, lấy cái bảng xuống và tiểu lên trên cái bảng đó. Thiền sư mà rất là tự tại, tiểu trước mặt mọi người. Thì những người lính canh mới vào bẩm với quan là: tại sao mà có cái ông sư này ông lại đi tới lấy cái bảng của quan mà tiểu lên trên đó. Thế là cái vị quan này rất ư là tức giận, sầm mặt mũi đỏ lên, và thế là nói với lính gác của mình là: chuẩn bị ngựa để ta đi tới để hỏi tội cái vị sư này. Thì trên đường đi, binh lính kéo theo đi tới hỏi tội, thì vừa bước vào cái thiền thất của vị sư, thì vị thiền sư này bước ra mới hỏi là: dạ bẩm đại quan, chẳng hay là ngọn gió nào đưa đại quan đến đây? Dạ, khi nghe là 8 ngọn gió mà thổi không động thì chẳng hay là 8 ngọn gió đó là ngọn gió nào mà thổi đại quan bay tới đây. Khi nghe tới cái câu nói đó thì vị quan này mới giật mình, mới nói là: trong cái cuộc đời này đôi khi chúng ta cứ ngỡ là mình đạt đến đỉnh điểm của cuộc đời, chúng ta có thể vượt qua mọi thứ trong cuộc đời này, nhưng mà chẳng hay một lúc nào đó đến thân phận mình, một lúc nào đó đến với cuộc đời mình không có nhận ra được, mình không biết đó là thật sự mình đang bị vướng bận, phải không? Cho nên là đâu có ai bắt đâu, tôi đâu có mời đâu, nhưng mà đại quan dẫn sát tới đây là vì cái gì? Vì một sự hơn thua chăng, hay là vì một cái gì khác? Thế là nghe cái câu nói đó là vị quan này phục lại và lui về. Lúc đó sẽ không còn thấy vĩnh viễn, không còn thấy tấm bảng kia nằm ở trước cổng dinh của mình nữa. Và xin thưa với tất cả quý vị, trong cuộc đời này mình cũng vậy, không có một niềm vui và không có một nỗi buồn nào mà từ lúc ta sinh ra cho đến lúc ta mất đi nó còn hiển hiện hoài trong tâm thức của mình, phải không? Quý vị xét trong lòng của mình xem, từ lúc mình mới sinh ra cho đến lúc mình chết đi, không có nỗi buồn hay một niềm vui nào mà chúng ta có thể mang theo từ lúc đó cho đến bây giờ và cho đến mãi mãi về sau. Không có niềm vui và hạnh phúc nào chúng ta mang theo như vậy cả. Tất cả đi ngang qua đời sống của mình rồi nó biến mất trong đời sống của mình, trong một phút giây nào đó, trong một thoáng nào đó của thời gian, một năm, hai năm, ba năm, phải không? Cho nên khi mà chúng ta có thể hình dung ra được rằng đời sống của mình thiên nhi từ muôn vạn kiếp, đời sống của mình không phải là chỉ có một kiếp này, mà đời sống của mình đã từng bao nhiêu kiếp trước rồi, và nó sẽ kéo dài cho đến muôn vạn kiếp về sau. Cho nên khi mà cha mẹ, khi mà tân cha và huyết mẹ kết hợp với nhau, và cần có một thần thức nữa du nhập vào trong tân cha và huyết mẹ đó, thì lúc đó, lúc đó một đứa con, một thai nhi mới được hình thành. Nếu như không có một thần thức du nhập vào trong bào thai của cha và mẹ thì bào thai đó không được hình thành. Quý Phật tử nhớ rõ nha, phải có một thần thức du nhập vào. Cho nên vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức mới duyên danh sắc. Có nghĩa là cái thức kia, cái thức kia phải được có mặt, sau đó thì danh sắc mới được hiện hiện. Có nghĩa là danh sắc có nghĩa là sắc thân của chúng ta đó, cái vật chất đó mới được hiện hiện. Cho nên cái thức kia từ đâu mà có? Trong vũ trụ ba la này thiên di mọi cái thức của chúng sanh, cái thức đó tìm một nơi để tái sinh. Và khi tinh cha huyết mẹ kết hợp thì cái thức kia đã chui vào trong tinh cha và huyết mẹ, để từ đó hình thành nên một con người trong bào thai. Chính vì lẽ đó mà không phải cha mẹ nào sinh con cũng có thể sinh được cái tính tình của nó. Cha mẹ chỉ sinh con bằng cái thân xác này thôi, còn cái tính tình của nó, cái ý thức của nó đã thiên di từ muôn vạn kiếp, nó là nó. Mình không thể đẻ được cái tính tình của con, phải không? Cho nên cha mẹ sinh con mà trời, trời sinh tính. À, và chúng ta cũng vậy. Cho nên có những đứa sinh ra, có đứa thì u mê ám chướng, không biết nọ không biết kia, còn có đứa thì thông minh tuyệt đỉnh trong cuộc đời, phải không? Có đứa trở thành nhà thần đồng, có đứa trở thành bác học. Không phải là chúng ta sinh ra nó rồi nó sẽ bắt đầu ngay tại đó từ số 0, mà nó là ký ức của muôn vạn kiếp trước rồi, đã tái sinh tới cuộc đời này, và mượn cái hình hài của cha mẹ sinh ra để du nhập vào trong thai tạng đó, phải không? Quý vị nghe là thấy dễ sợ rồi đúng không? Cho nên là một sự kết hợp giữa tinh cha huyết mẹ và thần thức của một đứa con là một sự kết hợp tuyệt vời để sinh ra thế giới này. Cho nên ngay ở trong bản thân của mỗi con người đã là một cái vũ trụ rất bao la, phải không? Và ngay cả một tế bào ban đầu của cha và của mẹ kia cũng đã là một cái vũ trụ bao la trong đó rồi. Để rồi một cái thần thức giữa cuộc đời này như là muôn vạn thần thức khác, nó chu di từ cái cuộc sống này sang cuộc sống kia, rồi nó chui vào trong bào thai của cha và mẹ để hình thành nên một hình hài. Chính vì vậy mà phá đi một đứa trẻ trong bụng của mẹ, đó là một tội ác, phải không? Đã là một thần thức du nhập trở vào. Cho nên nói như thế đó, chúng ta phải thấy được một điều là trong cái cuộc đời tái sinh vô lượng kiếp này, chúng ta cũng như tất cả mọi người trong cuộc đời này đều có một tiến trình sinh và diệt riêng của họ. Không ai bị chi phối bởi sự sinh diệt của ai khác, mà chính bản thân mình là người quyết định vận mệnh của bản thân mình, không ai làm cho mình hết. Và đi ngang cuộc đời này, bình thường cái tâm bình thường, cái tâm không hơn không thua, cái tâm không hờn không giận, cái tâm không oán ghét, cái tâm không hận thù, cái tâm thuần hậu, đó chính là cái Phật tâm. Và làm sao để có thể hiển hiện được cái tâm bình thường như thế? Dạ xin thưa, hàng ngày chúng ta bon chen với cuộc đời, chúng ta đối diện với cuộc đời, có những cái lúc hơn, có những lúc thua, có những lúc được, có những lúc mất, có những lúc hơn, có những lúc thua người khác. Và chính những lúc đó làm cho mình buồn khổ, làm cho mình tại sao mình không thể hơn được họ, tại sao mình lại phải chịu thua họ, tại sao mình phải chịu khuất phục họ. Nhưng xin thưa, trong cuộc đời này chúng ta hơn một người, nhưng mà lại cũng có hàng triệu người, hàng tỷ người hơn mình. Và xét ra cho cùng thì ai là người hơn mình trong cuộc đời này? Chúng ta hơn về một phương diện nào đó thôi, còn những phương diện khác là chúng ta có thể hơn được người khác. Khi xét ở lý lẽ này, chúng ta thấy được rằng ai trong cuộc đời này sinh ra cũng cần có cha chăm sóc, có mẹ chăm sóc, cũng cần có miếng ăn, cũng cần có manh áo mặc, cũng cần có đôi dép để đi, cũng cần có cái nón để đội. Tất cả mọi người sinh ra trong cuộc đời này, cái nhu yếu phẩm đầu tiên của cuộc sống đều cần thiết như nhau. Và tất cả mọi người hữu duyên trong cuộc đời đều được nuôi dạy trong một môi trường giáo dục, và để từ đó con người ta hấp thụ cái môi trường đó để lớn lên. Thế thì nếu như anh hơn tôi là hơn cái gì? Hơn ở chỗ anh biết học được nhiều hơn, anh biết tu tập được nhiều hơn, anh biết sử dụng những nguồn năng lượng sẵn có trong cuộc đời này nhiều hơn. Cái gì là những nguồn sẵn có? Kiến thức không phải là cái mà tự anh sáng tác ra. Kiến thức là những cái được bồi đắp qua từng thế hệ này đến thế hệ khác, cho đến thế hệ khác nữa. Những con người này chết đi để lại một kho tàng tri thức, và chúng ta học hỏi những kho tàng tri thức đó để đứng trên vai của những người đã chết đi kia, mà mình tiếp tục truy nhận về thế giới, mà tiếp tục có những cái sáng tác mới khác hơn. Tất cả đều đứng trên vai của người sau để tiếp nối những cái mới, những cái khác trong cuộc đời. Và trước đây và từ xưa tới giờ chưa bao giờ ai, người nào là người quan trọng nhất cả. Cho đến Tần Thủy Hoàng là những người, là một trong những người mà có thể thống nhất thiên hạ Trung Hoa, trở thành một quốc gia hùng mạnh. Nhưng mà ông cũng có phải là người quan trọng nhất đối với tất cả mọi người đâu. Dạ xin thưa không. Sau khi ngài chết đi rồi thì tất cả những cái người hậu duệ phía sau cũng đứng trên lập trường sẵn có của thời buổi bấy giờ để mà thành lập đất nước, để mà kiến thiết quốc gia. Cho đến ví dụ như Alexander Đại Đế cũng là một người hùng mạnh thời bấy giờ, và cũng nghĩ là mình là con người tốt nhất, mình là một con người giỏi nhất. Nhưng mà rồi sau khi ông chết đi, đất nước được hạnh phúc hơn, dân chúng được an lạc hơn. Hitler sau khi chết đi cũng vậy, mọi người được an lạc hơn, được hạnh phúc hơn. Chúng ta đừng có nghĩ là có mình xuất hiện trong cuộc đời này thì cuộc đời này mới được như vậy. Đừng bao giờ nghĩ chúng ta là trung tâm của vũ trụ, phải không? Mà chúng ta chỉ nghĩ là trong một thời gian, trong một không gian, trong một thời điểm nào đó chúng ta xuất hiện nơi đời, làm cho nơi đó, làm cho gia đình đó, làm cho xã hội đó, làm cho công ty đó, làm cho cái tiệm đó được hưng thịnh, được sung mãn, mọi người có được tiếng cười, mọi người có được hạnh phúc, thì đó là cái mà chúng ta cần làm. Chớ có bao giờ nghĩ mình là trung tâm cả. Tại vì sống sâu sẽ xô đi sống trước. Bao nhiêu năm trong cuộc đời này, ông bà, cha mẹ của mình từ cày bừa làm lụng một nắng hai sương, nuôi 5-7 đứa con, 10 đứa con, cho đến bây giờ những đứa con được sinh ra, nó không có kế thừa sự nghiệp của cha mẹ bằng cách là con trâu đi trước cái cày đi sau nữa, phải không? Nó không còn cày sâu cuốc bẫm nữa, nhưng mà thay vào đó là một cái gì khác, để rồi cuộc sống được nâng cao hơn, đời sống được hạnh phúc hơn, có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, mà lợi tức thì lại có nhiều hơn, và tiếp tục cho đến dòng con dòng cháu của mình mai sau kia cũng vậy. Hồi nhỏ chúng ta hay chơi những cái trò chơi năm mười, phải không? Bịt mắt bắt dê, đánh trỏng, chọi cù, chơi năm mười, rồng rắn lên mây, cá sấu lên bờ, phải không? Bây giờ nhìn lại trẻ nhỏ còn chơi trò đó không? Dạ không. Bây giờ là có computer, phải không? Bây giờ là chơi game trên computer thôi. Có nghĩa là thiên di trong cái cuộc sống từ vô lượng kiếp, từ lúc nhỏ chúng ta bận rộn theo cái lối nhỏ, và lớn lên chúng ta bận rộn theo cái kiểu của người lớn lên, và cho đến tuổi già của mình cũng bận rộn theo cái kiểu tuổi già của mình, cho đến khi nín thở làm thinh, nằm ở trong hòm, lúc đó chúng ta mới cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng, phải không? Nhưng mà đừng đợi cái giờ đó. Trong cuộc đời này chúng ta không đợi, chúng ta cũng sẽ đến đó. Đừng đợi cũng sẽ đến đó. Mà chúng ta mong đợi chúng ta cũng sẽ đến đó. Chỉ có điều là mình chuẩn bị cho cái giây phút đó như thế nào mà thôi. Mình không biết trước được rằng mình sẽ đi khỏi cuộc đời này lúc nào, giờ nào, ngày tháng năm nào, và ở chỗ nào, trong cái hình hài còn nguyên vẹn hay là trong cái hình hài tan nát. Mình không thể biết trước được điều đó, mình không thể xác định được điều đó. Cho nên ngay tại cuộc sống này, niềm hạnh phúc ngay hiện tại vẫn là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất. Chúng ta đừng nên tìm kiếm hạnh phúc ở chỗ nào khác hơn. Ngày mai, ngày mốt, khi con tôi lớn, khi con tôi lập gia đình, khi con tôi có hạnh phúc, dạ xin thưa không. Khi chúng ta chuẩn bị cho một niềm hạnh phúc là chúng ta chuẩn bị ngay trong từng hơi thở của mình, ngay trên từng bước đi của mình. Trong cuộc đời này cái gì rồi cũng sẽ bỏ ta ra đi, ngay cái bản thân mình cũng bỏ mình ra đi nữa. Khi chúng ta mới ra đời, có cái gì theo mình đâu, không có cái gì theo mình hết. Một mảnh vải che thân cũng không có. Tư tưởng của mình lúc đó, mình cũng không nhớ được là lúc hồi còn nhỏ mình như thế nào. Cho đến những thời gian lớn hơn, cơm cha áo mẹ, những lời ru, những lời hát, những câu chuyện kể đêm khuya, những câu hỏi trên trời dưới đất, chúng ta tích tụ được những cái ký ức, và thế là mình nhớ một thời như thế. Rồi chúng ta yêu thương, chúng ta ghét bỏ trong đời, chúng ta có gia đình, có con cái, rồi chúng ta bị quay cuồng trong guồng máy của cuộc sống. Nào là tiền để sinh sống, nào là gia đình để yêu thương, rồi lo toan, rồi nợ nần, rồi chúng ta lại từ giã những người thân trong cuộc đời của mình, bạn bè của mình, vợ chồng của mình, con cái của mình. Tất cả đi qua và sẽ đi qua trong cuộc đời mình đến không còn gì hết. Cho đến một lúc nào đó ta nhắm mắt để lại mọi thứ trên dương gian mà chúng ta đang có. Chúng ta đã bao nhiêu lần mình đi đưa đám, phải không? Mình đi đưa những đám tang, và bao nhiêu lần chúng ta chứng kiến những cảnh con khóc cha mẹ khóc con, anh khóc em, vợ khóc chồng, chồng khóc vợ. Mọi người trong nhân gian rồi cũng sẽ ra đi như thế, ai cũng vậy cả. Hơn thua trong cuộc đời, hơn nhau, rồi chúng ta lại thua chính mình trong giây phút ra đi. Chúng ta hơn anh hơn em, cha hơn con hơn cha, bạn bè đấu đá lẫn nhau, mưu toan lẫn nhau, giành đoạt lẫn nhau, để cuối cùng chúng ta chẳng đem theo được gì cả. Chúng ta chỉ có hạnh phúc trong giây lát, trong một tháng, một năm, trong một chu kỳ nào đó cuộc sống của mình, mình cảm thấy rằng mình hạnh phúc, mình vừa lòng với ý thức của mình như lúc đó thôi, mình cảm thấy mình hạnh phúc thôi. Nhưng mà rồi sau đó cái tháng ngày hạnh phúc đó không dài. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, 20 năm, 30 năm trong cuộc đời mà mình có nhau, rồi lại bỏ nhau. Tiếp tục mỗi người sống đơn độc trong một cuộc đời còn lại. Tất cả là như thế. Cuộc sống nó bình lặng, cuộc sống nó dung dị, cuộc sống nó không mưu cầu. Như trong từng hơi thở, mỗi người sinh ra có hơi thở của cá nhân của mình. Mình hít thở trọn vẹn, mình hít vào trọn vẹn, mình thở ra trọn vẹn, mình cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn. Và buồn vui đi qua cuộc đời mình cũng vậy. Lúc có thì nó tới, nó đau khổ, nó dần dần. Nhưng mà sau một thời gian, cái đau khổ dần dần đó nó sẽ lập tức biến mất, được thay bằng những cái buồn, cái vui mới chưa từng ngừng nghỉ. Ngay cả khi cái buồn vui đau khổ nhất của mình là chồng mình mất, con mình mất, vợ mình mất, vân vân và vân vân, tất cả đều được phủ lấp bởi một lớp bụi của thời gian. Và rồi những cái buồn khác, những cái vui khác, nó sẽ lấp đầy cái khoảng trống đó chưa từng ngừng nghỉ. Cho nên
Khi mà tâm của chúng ta an tịnh, khi mà tâm của chúng ta bình thường, khi mà tâm của chúng ta hướng đến một đời sống thánh thiện, mong cho mình, mong cho người được an lạc, thì chúng ta đừng đem lại đau khổ cho mình, đừng đem lại đau khổ cho người. Chúng ta không muốn ai xâm phạm hạnh phúc của mình, thì mình cũng đừng bao giờ xâm phạm đến hạnh phúc của người khác. Phải không? Tại sao đã thọ giới, đã quy y, đã tu với Phật, mình biết chắc chắn được một điều rằng hạnh phúc gia đình là một điều không thể chia sẻ, mà mình lại muốn chia sẻ với người khác là thế nào? Chính vì lẽ đó, niềm hạnh phúc của mình cố gắng mình giữ, thì mình cũng tôn trọng và bảo vệ hạnh phúc của người khác đang say đắm. Đừng bao giờ có ý, đừng bao giờ có tâm, đừng bao giờ có tấm lòng muốn chiếm đoạt, muốn đi ngang, muốn về tắt với những người đã có gia đình, đã có một đời sống an lành. Vì đời sống đó chúng ta không muốn tan vỡ, thì đừng làm cho đời sống của người khác tan vỡ. Đó là điều mà Đức Phật dạy. Đức Phật đã dạy trong ngũ giới mà tất cả những người Phật tử tại gia đã thọ, để xây dựng nền tảng hạnh phúc gia đình, để xây dựng nền tảng hạnh phúc của xã hội. 8 năm giới đó để gìn giữ cho tất cả những người ở trong cuộc đời này được an bình và hạnh phúc trong cuộc sống của cá nhân họ. Và khi tâm của chúng ta bình thường đối với buồn vui tốt xấu khen chê được mất đó, là chúng ta đã bước một chân trên con đường giải thoát và giác ngộ. Giải thoát có nghĩa là cởi trói, không có gì khác hơn là một sự cởi trói. Quý vị nhớ ha, giải thoát là sự cởi trói. Nếu như chúng ta có những cái buồn, cái vui nó trói buộc đời sống của mình, thì chúng ta hãy cởi cái trói của buồn, cái vui nó đi. Chúng ta bị nhức đầu thì chúng ta phải tìm thuốc nhức đầu mà chúng ta uống, chứ không phải chúng ta nhức đầu mà đi tìm thuốc đau tim mà uống. Dẫu cho thuốc đau tim nó có đắt tiền hơn, nó có xa xỉ hơn, nhưng mà nó không trị được cái bệnh nhức đầu của mình. Quý vị hiểu ý ha? Giáo pháp của Đức Như Lai cũng vậy, không dạy chung chung cho tất cả mọi căn cơ và trình độ của tất cả mọi người. Giáo pháp của Đức Như Lai chỉ rõ trong từng căn cơ và trình độ của mỗi chúng sanh, thích hợp cho một phương thuốc nào đó, cho một căn bệnh nào đó. Chính vì lẽ đó mà giáo pháp này không phải là giáo pháp dùng chung cho tất cả mọi căn cơ, mọi trình độ. Cho nên khi mà chúng ta thực hành giáo pháp của Phật, có một người bạn, có một người thầy khuyên chúng ta theo cái pháp môn này, theo cái pháp môn kia, tu theo cái lối này, tu theo cái lối kia, nhưng chúng ta phải biết chắc chắn rằng một điều rằng mình đang đi trên con đường của mình đi, và con đường đó mang lại cho mình sự an tĩnh của thân tâm, mang lại cho mình sự an lạc của thân tâm, và đem lại cho gia đình mình hạnh phúc, đem lại cho người thân của mình hạnh phúc, thì chúng ta hãy đi trên con đường mà mình đang đi. Đừng bao giờ nghe để chạy đầu này, để chạy đầu kia, để tới những nơi mà không cần phải tới, để thực hành những giáo pháp mà không cần phải thực hành những giáo pháp đó. Khi chúng ta không có bệnh hoạn trong cơ thể của mình thì chúng ta không cần phải để dành thuốc trong tủ làm gì. Khi chúng ta không có bệnh xảy ra, chúng ta không cần bác sĩ để làm gì. Cho đến khi mình có bệnh, mình tìm đến một vị bác sĩ để mình tìm tới thuốc để làm cho mình bớt bệnh, thì giáo pháp của Đức Như Lai cũng vậy. Một khi mà chúng ta đã được an tĩnh rồi, chúng ta đã được hạnh phúc rồi, chúng ta sống thảnh thơi trong cuộc đời này rồi, không buồn vui, không giận hờn, không được mất, không hơn thua với cuộc đời này nữa, chúng ta bằng lòng với những cái mình đang có, chúng ta bằng lòng với tất cả những thứ đang xảy ra, và chúng ta chỉ muốn như vậy để giữ tâm của mình được bình thản mà tu tập thôi, thì lúc đó mình đã đặt một chân trên con đường giác ngộ và giải thoát mà Đức Như Lai đã vạch ra rồi. Xin thưa, chúng ta đi kiếm tiền mỗi ngày, cho đến mỗi tuần, cho đến mỗi tháng, cho đến mỗi năm, để rồi cái tiền đó làm gì khi chúng ta đối diện với cái chết? Khi chúng ta nằm trên giường, khi xung quanh người mình toàn là dây không à, thì chúng ta có $1,000,000 trong tài khoản của mình cũng có ý nghĩa gì so với lại cái mạng sống của mình mong manh kia? Hạnh phúc không phải là anh có nhiều tiền, hạnh phúc không phải là anh có một cái business lớn, hạnh phúc không phải là anh đi chiếc xe ngon, hạnh phúc không phải là anh có cái nhà đẹp. Thế hạnh phúc là gì nào? Dạ xin thưa, lúc nào mà tâm của mình tĩnh lặng, lúc nào mà mình không bị khuấy động bởi những luồng tư tưởng buồn vui tốt xấu nó hành hạ cơ thể của mình, lúc đó anh hạnh phúc. Thế thì cái hạnh phúc kia không cần tiền, cái hạnh phúc kia không được xây đắp bởi tiền, không cần được xây đắp bởi tình, không cần được xây đắp bởi những lời khen và tiếng chê. Cái hạnh phúc kia xuất phát từ thân tâm của anh, mà ai làm chủ được thân tâm của mình chứ? Tài sản kia người ta có thể dí súng vào đầu mình để người ta lấy tiền, để người ta cướp của, để người ta đốt nhà cho mình tan nát hết, nhưng mà niềm hạnh phúc trong thân tâm của mình ai có thể lấy được chứ, phải không? Và từ cái hạnh phúc đó làm cho đời sống của mình được tốt hơn, và làm cho cái nghiệp của mình được tốt hơn, và chính cái nghiệp của mình tốt hơn đó dẫn mình đi tái sinh đến một chỗ tốt hơn. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Chính vì lẽ đó mà cầu mong cho tất cả quý Phật tử, sáng sớm cho đến chiều tối, tất cả chúng ta sống được an lành, hạnh phúc trong cái tư tưởng của bản thân mình. Một ngày an lành, đêm an lành, và tất cả những cái hơn thua được mất đi qua trong cuộc đời của mình, mình đều được an lành để nhìn ngắm cái cuộc sống của cá nhân mình. Từng hơi thở của mình, từng bước đi của mình là cái quan trọng hơn tất cả mọi cái trong cuộc đời. Như đã nói, tất cả những cái xung quanh ta có thể bỏ ta bất cứ lúc nào, nhưng hình hài và tâm thức của mình từ lúc mình sinh ra, từ lúc mình du nhập vào trong bụng mẹ cho đến khi mình chết đi, thì thần thức đó và thân xác của con người mình đây, nó đi theo với mình gần gũi nhất. Cho nên đừng có phí phạm thời gian chạy theo những cái khác ở bên ngoài, tìm về với bản thân ta, tìm về với đời sống của chính bản thân mình để cảm nhận niềm hạnh phúc mà mình đang có. Chính cái bình thường đó, chính cái niềm hạnh phúc mà mình đang có đó là đạo rồi đó, phải không? Mọi thứ trên đời là chuyện rất ư là bình thường. Ví dụ cháy nhà, cháy nhà có bình thường không? Cháy nhà có bình thường không? Dạ xin thưa, biết bao nhiêu nhà trong cái hành tinh này đã cháy và bị sóng thần, bị động đất, thì những căn nhà kia cũng tự dưng bốc cháy. Chiếc xe bị mất có phải bình thường không? Dạ xin thưa là tất cả xe, kể cả xe cũ xe mới gì trong đời sống, trong nhân gian này cũng có thể bị mất, và mất rất nhiều, cho nên xe mình mất cũng là chuyện rất bình thường. Tiền mất, dạ xin thưa, cũng là chuyện bình thường. Chúng ta bị cướp giật cũng là chuyện bình thường. Không có gì là không bình thường trong cuộc đời hết. Mình chưa có một cái gì gọi là quá ư là đặc biệt mà trong nhân gian này chưa có người có, phải không? Bây giờ con của mình đậu tiến sĩ, biết bao nhiêu tiến sĩ trong hành tinh này. Con của mình bác sĩ, biết bao nhiêu tiến sĩ trong hành tinh này. Tất cả mọi thứ xảy ra đều bình thường, nhưng mà khi nó xảy ra đối với mình thì mình thấy là chỉ có mình thôi, không có ai nữa trên. Khi nó xảy ra với mình thì mình đau khổ bắt chết đi được, là tại vì mình nghĩ điều đó có mình có à, không ai có hết. Khi nhà mình cháy mình nghĩ là trời ơi, trong nhân gian này chỉ có mình nhà mình cháy thôi, mình đau khổ bắt chết đi được. Nhưng mà xét ra cho cùng thì trong nhân gian này biết bao nhiêu nhà đã cháy rồi, phải không? Cho đến chồng mình chết, mình nói chồng mình chết là mình sẽ chết theo, mình đau khổ đến mức như vậy. Nhưng mà trong nhân gian này biết bao nhiêu ông chồng, biết bao nhiêu bà vợ đã chết. Cho nên đứa con thơ ngây của mình chết, Trong kinh Phật cũng đã dạy có một lần, có một bà mẹ bồng đứa con trên tay chạy đến Đức Phật để hỏi là: Ngài nghe nói Ngài là có thần thông diệu vợi, Ngài có thể cải tử hoàn sinh, thì xin Ngài làm ơn giúp cho cái đứa con của con nó có thể sống dậy. Thì bà mẹ ôm sát của đứa con trên tay và đau khổ đến tột cùng như vậy. Thì Đức Thế Tôn mới chỉ cho bà rằng: Bà hãy bồng đứa con này đi khắp hết tất cả các nhà ở trong làng này đi. Nhà nào mà từ xưa tới giờ chưa có người chết thì bà hãy xin cho tôi một nắm tro, rồi đến đây tôi sẽ trị lành cho đứa bé này sống dậy. Thì bà này cũng ôm đứa bé và đi hoài từ nhà này đến nhà khác, từ buổi sáng sớm đến buổi chiều tối, đi hoài và cứ hỏi hoài: Dạ xin thưa là nhà anh, nhà chú, nhà bác có người đã từng chết chưa? Thì ai cũng bảo là đã chết hết rồi. Thế là bà thất thiểu quay trở về và bạch Đức Thế Tôn: Dạ con đi tìm từ sáng sớm đến chiều tối mà nhà nào cũng có người chết hết. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới bảo là: Cuộc đời này có sinh ra thì phải có chết đi, đó là một quy luật của cuộc sống, không ai thay thế được. Ngay cả mạng sống của chúng ta cũng không thay thế được điều đó. Vậy thì cái gì là không bình thường trong cuộc đời này? Cái gì là bất thường trong cuộc đời này đâu? Thế mà mỗi lần nó xảy đến với bản thân mình thì mình lại nghĩ là cái điều tồi bại nhất trong nhân gian, cái điều đau khổ nhất trong đời sống này xảy đến với chính bản thân mình. Chúng ta chưa hề bình tĩnh, chưa hề nhìn ngắm lại một dòng lịch sử mấy tỷ năm của cái hành tinh này đã từng như vậy. Non cao kia đã trở thành biển cả, biển cả kia đã trở thành non cao. Những áng mây kia chưa bao giờ ngừng nghỉ, thiên di và thiên di từ vô lượng, biến chuyển không ngừng trong đời sống. Sáng sớm chiều tối, mọi thứ đều thay đổi như thế cả. Cho nên giữ được cái tâm của mình bình thường, giữ được cái tâm của mình không chạy theo, không vọng động, đó là giữ được cái tâm Phật hiện tiền trong mỗi chúng ta trong cuộc đời. Và chính cái tâm không vọng động, không chạy theo, không hơn thua, không tốt xấu, không được mất đó, chính là cái tâm Phật đang ngự trị trong bản thân của mình. Ngày nào chúng ta còn hít thở, ngày nào chúng ta còn bước đi, ngày nào chúng ta còn có ánh mắt để nhìn thấy được mọi người, nhìn thấy được khung cảnh xung quanh, thì làm ơn chúng ta sống một cuộc sống cho đáng sống. Sống cuộc sống cho đáng sống có nghĩa là mình cảm thụ được cuộc đời này một cách hạnh phúc mà mình đang đứng để nhìn ngắm cuộc đời này. Quý vị nhớ ha, chứ đừng có để cho cuộc đời này nó kéo mình đi theo. Cái buồn, cái vui kia nó chỉ thoáng qua trong cuộc đời của mình một ngày, một đêm, một tháng, một năm, hai ba chục năm, rồi nó sẽ đi, nó không ở lại với cuộc đời mình. Mình là người chủ của những buồn, vui, tốt, xấu, được, mất kia, chứ nó không phải là chủ để nó control mình, nó nắm lấy mình, nó hành hạ bản thân mình. Quý vị nên nhớ cho, chúng ta là chủ của tất cả những buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất. Mình nhìn ngắm nó, mình lựa chọn nó để mình sử dụng. Đừng để nó nắm lấy mình, control mình, hành hạ bản thân mình, để đời sống của mình hai ba chục năm nó bị rút ngắn lại, nó bị hao mòn đi, năng lượng sống của mình bị giảm đi, và chúng ta sẽ chết trong sự đau khổ. Và khi đã chết trong sự đau khổ, còn cái gì để có thể giải thoát được chứ? Khi mà đời sống của mình hiện tại không an lạc thì làm gì có chuyện chết chúng ta có thể bình an. Một lần nữa xin đại chúng nhớ cho những điều rất ư là đơn giản trong cuộc đời mình. Ngay cả đời mình, ngay trong cuộc sống này, ngay trong hơi thở này, chúng ta hãy sống một cách an lạc, sống một cách thảnh thơi. Cái gì nó thuộc về mình, cái gì nó theo mình thì nó sẽ theo. Cái gì mà nó hết duyên với mình rồi, cứ hãy để cho nó ra đi, như là tiến trình thiên di của tự bản thân nó. Và chúng ta cũng không thể nào làm gì khác hơn, khi mà chúng ta không còn duyên với cuộc đời này nữa, khi mà chúng ta hết buồn, hết sầu, hết khổ với cuộc đời này, chúng ta cũng sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ để ra đi. Ngay cả những người thân của mình, người thương của mình, những người mong muốn ta ở lại, chúng ta cũng bỏ để ra đi. Thế thì người khác đối với mình cũng như vậy thôi. Chính vì lẽ đó, xin đại chúng giữ cho tâm của mình tĩnh lặng, giữ cho tâm của mình bình thường, đó chính là đến gần với đạo giải thoát của Đức Như Lai. Cầu nguyện cho tất cả quý vị luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc đời này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.